Nhưng mà chính cái đi tay không về tay không đó mới là cái được. Còn thấy có được thì tức là mất. Thấy có được là mất. Có được là được cái gì bên ngoài rồi. Còn bây giờ Ngài thấy rõ như vậy đó, thì tất nhiên là Ngài thấy rõ, thấu suốt được cái vấn đề. Và như vậy là tất nhiên là Ngài sống trở về được mình, nhớ được chính mình. Thấy không? Thì như vậy đó mới là cái khéo. Và như vậy thì một khi mà nói là không được gì hết, nhưng mà mình có một cái cuộc sống mà nó đầy đủ ý nghĩa. Còn trong khi là mình tìm đủ thứ cái được cái này được kia, nhưng mà rồi những cái được đó rồi nó cũng là được rồi mất, thành ra cái cuộc sống của mình nó cũng chưa có ý nghĩa gì. Đó là một cách để mà nhắc cho mình, để mà gọi là đánh thức cho mình trở về đó. Rồi qua những cái trường hợp, nhiều cái trường hợp mà các ngài thường gọi là đánh thức để cho mình sống trở về với cái thật của mình đây, nhiều cách lắm. Mà thường nó cái những cái chỗ mà gọi là nó bén nhạy á, nó lanh lợi hơn hết á, là mắt và tai. Mắt và tai mà khéo á, quý Phật tử mà khéo á, thì rất là nghĩa là dễ gọi là nhận ra mà sống trở về lắm. Cho nên đây là có câu chuyện này nó rất là hay. Nếu mà quý Phật tử mà chiêm nghiệm kỹ á, Đức Phật có lần Ngài được cúng một cái viên ngọc, viên ngọc báo. Thì ngọc báo thì tất nhiên nó trong suốt và nó cũng óng ánh nhiều màu lắm. Cho nên rồi bữa đó thì có Tứ Thiên Vương đến hội đạo, thì Đức Phật mới đưa cái viên ngọc lên. Đưa viên ngọc lên, Ngài hỏi bốn vị Tứ Thiên Vương, vậy chứ viên ngọc này là màu gì? Thì cái bốn vị Tứ Thiên Vương thì một vị đứng một góc, cho nên là vị mà đứng ở góc phía đông chẳng hạn thì thấy nó óng ánh là màu vàng thì nói nó là màu vàng. Vị đứng phía tây nói thấy nó óng ánh là cái màu đỏ thì nói viên ngọc màu đỏ. Còn cái vị khác thì nói viên ngọc màu xanh, vị khác nói viên ngọc màu hồng là chẳng hạn. Thì mỗi vị nói một màu. Xong rồi á thì Đức Phật để viên ngọc xuống dưới, Đức Phật đưa cái tay lên, vậy cái viên ngọc này màu gì? Thì bốn ông Tứ Thiên Vương đáp sao? Bốn Tứ Thiên Vương không không bạch Thế Tôn, Thế Tôn mà đưa cái tay không mà nó hỏi màu gì thì cho con đáp được. Thì bây giờ quý vị nghĩ Đức Phật nói sao giờ đây? Đức Phật mới bảo lúc nãy giờ ta đưa cái viên ngọc thế gian lên thì các ông nói rõ ràng là màu này là màu kia màu nọ, bây giờ ta đưa cái viên ngọc thiệt lên các ông làm cái hai gì biết gì hết. Thì như vậy qua cái đó thì Phật tử kiểm lại coi thấy sao, rõ ràng là bốn ông là quên mình theo và rõ ràng phải không, chỉ thấy là cái viên ngọc vật chất thôi, thấy cái viên ngọc trên những cái màu dáng hình tướng thôi, mà quên cái viên ngọc thật. Mà viên ngọc thật ở đây nó biểu hiện qua cái tánh thấy, cho nên quên cái này mà cứ nhìn theo kia không, cho nên rồi tới đó là cái bỡ ngỡ. Mà khi mà mình theo mà cái vật theo trên cái hình dáng hình tướng bên ngoài mà quên cái này thì cứ chạy theo cái bóng thôi, mà có khi cho nên là đối diện mà cũng không hay nữa. Rồi qua cái đó là qua cái con mắt, rồi qua cái lỗ tai á, qua lỗ tai thì như là có câu chuyện mà Ngài Cảnh Thanh á, Ngài Cảnh Thanh với Ngài Tỳ Giả, tức là một hôm ở trong thách thì cũng trời mưa như mình bây giờ đây nè, cho nên là ở ngoài nghe cái tiếng con ếch nó bắt con nhái nó cắn thì con nhái kêu lên. Ngài Cảnh Thanh nghe hỏi Tỳ Giả vậy chứ đó là cái tiếng gì? đó là cái tiếng gì? À, thì ông thầy giả họ nói là tiếng con ếch bắt con nhái. Thì nếu mình là chắc mình cũng đáp vậy. Hỏi bất ngờ, hỏi bất ngờ thì đâu có hai kịp. À, thì cũng đáp là con ếch bắt con nhái thôi. À, thì ngài mới quở, nghĩa là chúng sanh khổ còn có khổ chúng sanh. À, chúng sanh khổ còn có khổ chúng sanh nữa. À, chúng sanh khổ là sao? Là con ếch bắt con nhái, đó là một cái mà nó đau khổ giết hại nhau. À, còn có khổ chúng sanh là quên mình mà theo cái tiếng đó. Thì như vậy mình mới rắn bắt con nhái. Rắn bắt con nhái. Thì như vậy đó, để thấy rõ. Dù khi á mình có thể là mình bình thường á, mình cũng hiểu được cái chỗ đó đó, không hiểu rõ lắm, không, nhưng mà chưa có sống được, không, thì trong những cái lúc bất thần á, cũng nghĩa là không có kịp thời đó, thì cái đó chính là cái chỗ có giác. Mà khi mà mình khéo, mình hiểu được chỗ đó và mình sống được thì mình thấy, thì như vậy là hai cái chỗ căn mắt và tai đó là hai cái chỗ nó rất là bén nhạy. Khéo lanh lợi thì mình nghe chỗ đó mình có thể là mình nhận ra rất là nhanh. Mà trong thiền sử đó, thì đa số các vị nhận ra từ hai cái chỗ này rất là nhiều. Thì đó là để nhắc cho quý Phật tử thấy cái gọi là cái tập khí mà lầm lẫn của mình nó nhiều đời như vậy đó, nghĩa là cái thật thì nó sẵn đó, nó không có mất mát đi đâu, nhưng mà mình thường là mình cứ chạy theo cái Phật bên ngoài cho nên là nó cứ quên đó. Bởi vậy cho nên và thường có cái ví dụ, nghĩa là nhất là qua cái tiếng dạ đó, tiếng gọi tiếng dạ đó, tiếng gọi tiếng dạ, khi mà mình đi đâu chẳng hạn, đi đâu mà bất thần cái mình nghe một tiếng ai đó họ gọi ngay tên mình, gọi ngay tên mình thì mình dạ hoặc mình ngoái đầu ngó lại, thì như vậy lúc đó là đâu có suy nghĩ về cái người gọi đó, nhưng mà cái gì mà nó biết như vậy, cho nên là tất nhiên nó phải có một cái gì đó, nó luôn luôn nó có mặt ở đó. Cho nên hòa thượng mới ví dụ cũng giống như là trong cái nhà đó, mỗi lần mình tới mình nhấn chuông là có người ra mở cửa liền. Mỗi lần như vậy, lần nào cũng giống như lần nào vậy, mỗi lần mà mình tới nhấn chuông là có người ra mở cửa liền, thì mình quyết định là sao, trong nhà đó luôn luôn có người thường trực, phải không, luôn luôn có người thường trực, cho nên vừa nhấn chuông là có người ra liền. Thì cái này cũng vậy, phải không? Vừa gọi thì nó liền ứng liền. Thì vậy tất nhiên nó có cái thường trực đó. Nhưng mà rồi mình quên. Mình quên, thường thường thì mình quên. Mình cứ theo cái tiếng bên ngoài thôi. Vậy cho nên quên. Mà cái gọi là cái thấy cái nghe nó là đối với cái bên ngoài. Còn trong cái gọi là cái tâm thức mà cái bóng dáng ở bên trong đó thì nó hơi tế nhị hơn, mà thường thì mình cứ theo cái bóng cho nên ít có nhận. Bởi vì có những lúc mà có thể là có nhiều lúc mình đối diện thẳng với cái thật đó nhưng mình cũng không hay nữa, như là có cái ví dụ cái chuyện mà ngài Tam Tạng Mật Đại Nhĩ với ngài Quốc Sư Huệ Trung đó. Cái này quý vị nếu mà đọc sách nhiều chắc hiểu rõ lắm. Thế là ngài Đại Nhĩ Tam Tạng, ngài được có cái tiếng là có được tha tâm thông, tha tâm thông, cho nên là ai nghĩ cái gì là biết liền. Cho nên hôm đó là kỳ đó là ngài qua tới nước Đường vào cái thời của ngài Quốc Sư Huệ Trung. Thì lúc đó thì vua Đường nghe như vậy và cũng ông cũng tới chiều, cho nên vua Đường mới mời Quốc Sư Huệ Trung đến để mà thí nghiệm thử coi có thật vậy không. Thì mời vào thì ngài Quốc Sư Huệ Trung gặp, thì ngài mới ban đầu này mới khởi cái tâm, không khởi cái tâm mà đến nơi cái Tây Xuyên, Cho nên là ngài mới hỏi gì cho ông đâu, ông thử nói tôi là bây giờ tôi ở đâu. Thì ông nói rằng ngài là vị quốc sư mà còn lại đến Tây Xuyên mà xem đò đua. Thì như bởi vì ngài có khởi tâm, ngài cố ý ngài khởi tâm đến đó, cho nên là ngài ông thấy liền. Kế nữa thì ngài quốc sư ngài hỏi vậy chứ bây giờ thôi ông thử nói cho tôi ở đâu. Thì ông mới nói rằng ngài là vị quốc sư mà lại đến trên cầu Thiên Tân để xem kỹ giỡn. Thì cũng quả như vậy là ngày cuối ngày khởi cái ý đến trên cái chỗ cầu Thiên Tân đó. Tới lần thứ ba thì ngài nghe là lăng yên, ngài không có gì hết. Ngài hỏi bây giờ vậy chứ ông coi tôi thử rồi nói tôi ở đâu, chịu thua không có nói ra được hết. Thì như vậy mình đoán ra ông tâm tạng này là ông có tha tâm ông thật không? Ông tha tâm thông của ông đây có, nhưng mà cái tha tâm thông này á không là ông chỉ là tha tâm thông của theo cái thế gian thôi, nghĩa là cho nên thấy được những cái mình gọi là cái bóng thôi. Bởi vì khi mình nghĩ ra thì nó có cái bóng, có cái bóng thì có cái tướng, là tất nhiên ông thấy được. Bởi vậy cho nên mình thường thì mình gọi là hay mình nghĩ, có nghĩ gì đó thì quỷ thần nó xem thấy. Xem thấy là thấy cái tư tưởng, cái ý nghĩ của mình, có nghĩ là có tướng. Còn bây giờ khi mà ngài không nghĩ, không có duyên gì hết thì nó đâu có cái hình tướng gì. Mà đâu có cái hình tướng gì thì tất nhiên là như vậy thì ngài hiện toàn thân ngài trước mặt ông rồi. Như vậy mà ông không nhận ra, ông lại ông còn nhớ mấy cái tướng kia không à? Cho nên ông ngơ ngác. Chứ nếu mà khéo cái thì lúc đó có một câu đáp hoặc một cử chỉ thì tất nhiên là có thể là ngài vừa chung ngài ánh chứng nhưng mà là ông ngơ ngác thì như vậy để thấy rằng cũng rõ ràng tuy có thành thông nhưng mà cũng còn quên mình theo Phật như thường. Thì như vậy bây giờ mình đang sống ở đây, đang tu là tu thiền, tất nhiên mình đang sống trở về, tập sống trở về với chính mình chứ có gì, phải không? Tuy rằng mình thấy rõ đây là cái gọi là cái sống trở về với chính mình đó, mới đầu nghe thì mình giống cũng như là có cái gì đó nó xa xôi, cái đường nó dịu vời, nhưng mà sự thật cái hành trình mà gọi là trở về đó không phải là ở đâu xa hết, mà ngay chính hiện tại đây thôi. Ngay chỗ mình đang sống đây chứ không có gì khác. Nghĩa là ngay chỗ này mình khéo quên dừng bớt những cái chạy ra bên ngoài, mà luôn luôn nhớ sống trở về với cái nói cho nó gần hơn là cái biết mà nó hằng hữu trong sáng, luôn luôn có mặt của mình hằng hiện tại nơi mình đây. Thì đó là mình trên con đường trở về chứ không gì khác đó. Mà sự thật như vậy, mỗi người chúng ta nghĩa là luôn luôn là có đầy đủ cái biết trong sáng hằng hữu và không bao giờ giống là cũng không có một cái niệm nào nó có thể xen tạp vào cái đó được hết, nhưng mà mình quên thôi. Bởi vì nếu mà sự thật mà không có nó hoặc là nó có vắng mặt trong một lúc nào đó thì sao, thì mình đi đời rồi. Phải không? Nên vắng mặt cái đó một chút là mình đi đời, mình chết rồi chứ không còn ở đây nữa. Mà mình còn ngồi đây tất nhiên là nó còn đó. Và nhất là bây giờ nếu mình xét kỹ, chẳng những từ lúc mới sinh ra cho đến chết, nó vẫn luôn luôn có mặt với mình trong tất cả thời, trong tất cả chỗ. Mà từ vô lượng kiếp tới bây giờ, dù cho mình nghĩa là luân hồi trong lục đạo, trong cái gì nữa, nó cũng sẵn luôn luôn có mặt đó. Nếu mà không có đó thì mình bây giờ cũng không còn ngồi đây để mà nói, để mà nghe vậy nữa. Thì như vậy có thiếu chỗ nào đâu, nhưng mà cái quan trọng là mình khéo đừng có để những cái tạp niệm này nó xen vào. Thì cái đó là cái khéo. Bởi vậy cho nên hiểu rõ như vậy thì mình mới thấy ngay trong cái giả dối, cái vô thường, cái tạm bợ này, nó có sẵn cái thật trong đó, chứ không có đâu hết. mình khéo như vậy đó thì ngay trong cái này thì mình sống trở về thôi. Cho nên có trên quý Phật tử nhớ cái bài kệ mà thị chúng của ngài Mạn Giác mà thường thường đa số người hay nhắc á, không là xưng đáo bách qua khai, xưng khứ bách qua lạc, sự trục nhẫn tiền quá, lão tùng đầu tương lai, mạc vị xưng tàn qua lạc tận, tình tiền tạc giả nhất chi mai. Không, tất nhiên là ai xưng đến thì qua nở, không trăm qua nở, rồi xưng mà đi thì trăm qua nó tàn, thì mọi việc đời nó cứ trôi qua trước mắt đó, nhưng mà nhìn lại á thì cái già nó đến trên người. Không, đó là nói về hai câu đầu là nói về cái sự vật bên ngoài, nó luôn luôn là nó vô thường, có đến có đi, có nở có tàn, vô thường, nó tạm bợ, sinh diệt. Kế đến là nó soi lại ngay người của mình cũng vậy, mọi sự vật đó nó vô thường, nó trôi qua như vậy, nhưng mà rồi mình nhìn lại thì con người của mình nó cũng vậy thôi, nó cũng già tới nơi thì nó cũng vô thường như vậy. Thì từ bên ngoài là sự vật, bên trong là con người của mình, nó cũng đều là vô thường sinh diệt. Nhưng mà trong cái vô thường sinh diệt đó, nó không phải hoàn toàn nó dừng chỗ đó, mà người ta thì thường cứ nhớ, cứ nghĩ trong cái vô thường đó thôi, mà quên rằng ở trước sân đêm qua đó, còn một cành mai đó, mà cành mai đó là cành mai gì? Đâu phải là cái, không phải là cái cành mai mà mai vàng, mai đỏ, mai năm màu gì hết, không? Mà đó là một cành mai để chỉ cho cành mai chân thật nó sẵn nơi mình đó, mặc dù ở trong cái thân vô thường, trong cái cảnh vô thường tạm bợ này, nhưng mà nó luôn luôn vẫn có cái thật đó sẵn đó. Khi mà nó đủ duyên, đủ thời tiết thì nó liền nở qua, cho nên cành mai nó còn trước chân đó, mà khi mà nó đủ duyên thì nó liền nở qua. Nở qua tất nhiên giống như là mình có sẵn đó, nhưng mà khi mình đủ duyên là mình nhớ đến bậc công phu mình, nó chín mùi, nó tương ưng, thì mình liền sáng ra, thì nó sẵn đó, không bao giờ thiếu sót chút nào hết. Thì như vậy thì mình mới thấy trong Phật Pháp, Đức Phật dạy nghĩa là mọi sự nó vô thường, nó đổi thay, cái gì nó cũng giả tạm. Rồi nhiều người, nhất là những người học giả mà nghiên cứu đạo Phật đó, thì họ có cái phê bình là Phật giáo nó bi quan, dạy cho người ta nghĩa là dễ tiêu cực, đi đến lạc hậu, phải không? Nó cái gì đó cũng giả tạm mà cũng không thiệt gì hết trơn. Nhưng mà như vậy thì không hiểu được. Như vậy Đức Phật sẽ gì mà nói chỉ cho mình rõ, thấu được những cái vô thường, những cái tạm bợ đó, để cho mình không có lầm chấp trên những cái tạm đó nữa, để mình có thể mình sống trở về, mình nhận ra trong cái đó có cái chân thật mà nó luôn luôn, nó hằng hữu, nó không có mất. Thì chính như vậy cho nên mình sống giữa cái cuộc vô thường, cái cuộc tạm bợ đó mà có sức mạnh vươn lên, chứ không có mà chìm đắm hay là chán nản. Bởi vậy các vị Bồ Tát thì các ngài vẫn phát nguyện luôn luôn là lăn lộn ở trong cái cõi vô thường tạm bợ này để mà độ chúng sanh mãi mãi, không có dừng. Nếu mà không có cái chỗ thật này để mà sống thì làm sao mà dám phát nguyện như vậy? Thì như vậy thì đâu phải là lạc quan, bi quan, đưa tới con người ta đi ra đi trở lùi trở lại, mà đó là chính chỗ từ chỗ đó mà mới sống, mới vươn lên. Thì như vậy để nhắc nhở lại cho quý Phật tử ở trong các đạo tràng đó, để cho mình thấy rõ, nghĩa là mình đang hôm nay có cái duyên là được sống trong cái pháp hội chung của trên Hòa Thượng, thì đó là cái duyên lành để mà nhắc nhở của mình là con đường để mà sống trở về với cái chính mình, cái đường sáng suốt đó. Mặc dù á, nhiều vị hiện tại đây mình chưa có thể gọi là nhận ra thực cái gì là thực nơi mình, nhưng mà mình cũng biết được ha, là mình có cái niềm tin, có niềm tin là mình đã gieo cái chủng tử ở ngay nơi mình rồi. Đã có chủng tử thì tất nhiên là có duyên thì nó sẽ phát triển. Thứ hai nữa, mình mỗi ngày mình sống để mà mình thấy rõ lại những cái tư tưởng, những cái vọng niệm của mình đó, không cứ mình chưa có thể hoàn toàn mình dừng được, nhưng mà thấy được những cái vọng niệm đó là những cái đối tượng, những cái hư dối, không có lầm như hồi xưa nữa, thì đó là mình cũng là một cái bước tiến của mình đang sống ngược trở về với chính mình, chứ không phải là mình chạy ra theo nó nữa. Thì như vậy là từng bước mình đang trở về, mà càng ngày nó càng sâu, cho đến nghĩa là không có từng niệm mình đều biết rõ ràng hết, không có làm một niệm nào nữa hết, một niệm nào nó có khởi thì mình đều biết rõ, không có làm nữa. Thì như vậy là mình sống trở về mình nó càng nhiều thêm nữa rồi. Và nhất là có duyên, thì trong một cái giây phút nào đó, những cái tạp niệm mà nó tạm yên, thì cái biết trong sáng mà nó hiện ra, thì như vậy là cái việc tu hành của mình lúc đó mình mới cảm nhận nó quá sung sướng, và nó có rất là cái ý nghĩa, và cái mình mới thấy rõ Phật pháp quả thật là nó vi diệu, nó tuyệt vời. May mắn là mình hiện tại đây mình còn biết được trên thế gian này còn có ánh sáng đó. Nếu mà trên thế gian này mà không còn có cái ánh sáng đó thì chắc rằng cái cuộc đời sống của người ta chắc là nó không biết nó có ý nghĩa gì, nó đi trong tâm tối như thế nào, sống không biết là sống để làm gì. Như vậy cho nên thì tôi là mong rằng trong quý Phật tử, trong các đạo tràng thì được, nhất là các vị linh trưởng, các vị đàn anh hướng dẫn, tiếp theo là trên nương theo cái ân đức của Hòa Thượng thì cũng luôn luôn mình được cái duyên lành đó, thì cố gắng để mà sống mà trở về với chính mình, bớt những cái duyên tạp nhạp để mà chạy ra bên ngoài, thì như vậy cuộc sống của mình nó mỗi ngày nó có cái ý nghĩa thêm ý nghĩa hơn, và từ đó thì cái đời sống của mình đó nó sẽ cảm được nhiều người, nó sẽ soi sáng được Phật pháp nữa, tức là cái chánh pháp nó được biểu hiện qua con người của mình, thì những người khác người ta nhìn vào mình đó thì người ta mới thấy rõ. Như vậy thì chắc là Phật pháp cũng phải có một cái gì đó nó hay, cho nên nó mới biểu hiện qua những con người mà sống theo Phật pháp, thì giúp cho người ta có niềm tin với Phật pháp thêm, và như vậy thì làm sáng tỏ Phật pháp ở thế gian thêm nữa, trong cái những con người mà quý Phật tử còn ở tại gia cư sĩ cũng làm được cái việc đó. Thì như vậy là ở tại gia quý Phật tử đã giúp thêm một phần cho quý thầy ở trong chùa nữa, thì càng làm cho Phật pháp nó sáng sủa thì càng đem cái lợi ích lớn đến cho cái thế gian này. Thì hôm nay thì nhân ngôi buổi này có khích lại để mà cũng như là khích lệ thêm quý Phật tử, chứ còn thật ra thì quý Phật tử chắc là nghe giảng là cũng nhiều rồi, nhưng bây giờ cần nhất là chắc là phải tiêu hóa cho hết.